sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 33, Vân Hạo Thiên lập đại công, tốt đột nhiên à, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, sau khi tỉnh Trung Nguyệt đi, Vân Trung Hạc đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Triển Viễn đại phu. Tiểu tử, ngươi không phải vừa mới nhiêu bức sao? Ngươi không phải muốn cướp công lao ta sao? Không phải muốn đoạt thần dược ta sao? Lục đại phu, đến nha, vì vô biên công tử, vì nhân loại tạo phúc, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Toàn thân Lục Triển Viễn phát run, hét to, ngươi dám, ngươi muốn làm gì, ta đến phủ thành chủ đã 8 năm, không có công lao, cũng có khổ lao, ngươi chỉ là một tên ăn mày, cũng muốn hại ta, ngươi đây là công báo thù tư. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng ngươi nói đúng, ta chính là công báo thù tư, thế nào, ta chính là lòng dạ hẹp hòi, thế nào, ta chính là tuấn mỹ vô địch, thế nào, mà mẹ nó, Lục Triển Viễn nói, lãnh bích đại nhân, ngài cũng nghe đấy, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này công báo tư thù à, lãnh bích phảng phất không nghe thấy. Bởi vì mệnh lệnh tỉnh Trung Nguyệt tại Liệt Phong Cốc chính là thánh chỉ. Trừ phi nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ai cũng cứu không được Lục Triển Viễn này. Lục Triển Viễn đi thẳng đến quỳ dập đầu trước Liệt Phong phu nhân nói. Phu nhân, tha mạng cho ta, mau cứu ta đi, ta ở phủ thành chủ đã 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Phu nhân cứu mạng ta đi, lãnh bích không nói hai lời tiến thẳng lên bịt miệng Lục Triển Viễn. Bởi vì nàng lo lắng Liệt Phong phu nhân sẽ bỏ qua cho Lục Triển Viễn. Như thế sẽ làm trái mệnh lệnh tỉnh Trung Nguyệt, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của phủ thành chủ. Chẳng mấy chốc sẽ truyền ra nói, tỉnh Trung Nguyệt và mẫu thân không hợp, lãnh bích vung tay lên, vị Lục Triển Viễn này giống như chó chết bị kéo đi. Mà Lam Thần Tiên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không nghe gì, ngược lại đồ đệ tiểu ngọc của lão, nhìn về phía Vân Trung Hạc với ánh mắt tràn đầy oán độc. Trong gian phòng bí mật nào đó, thân thể Lục Triển Viễn trần trùng trục, bị trói trên tấm phản giết heo. Vân Ngạo Thiên, ngươi sẽ chết không yên lành, Lam Thần Tiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Triển Viễn nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc tiến lên, xuất đao ra, thở dài nói, Lục Triển Viễn, ngươi làm cho ta rất khó xử lý à, ta có tâm buông tha ngươi, ngươi lại có cốt khí như vậy, cũng không cầu xin, cũng không chịu thua, ta dù muốn buông tha ngươi cũng tìm không thấy lối thoát à. Lục Triển Viễn nói, ta cầu xin tha thứ, ngươi bỏ qua cho ta sao, đương nhiên, chúng ta không oán không cừu, chỉ cần nhận sai. Vẫn là đồng chí tốt nha, Vân Trung Hạc nói, Lục Triển Viễn tranh thủ thời gian cao giọng nói, Vân Ngạo Thiên, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, vậy mà đối nghịch với ngươi, van cầu ngươi buông tha cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta một cái mạng chó đi, Vân Trung Hạc nói, ngươi biết sai, biết, Vân Trung Hạc nói, kêu cha, Lục Triển Viễn bị sỉ nhục không gì sánh được, hô, cha. Vân Trung Hạc nói, hô ra ra, Lục Triển Viễn đau đến không muốn sống hô, ra ra, tôn nhi sai rồi, van cầu bỏ qua cho ta đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi đã biết sai, vậy đừng trách ra ra trừng phạt ngươi, ta vậy cũng không tính là không dạy mà chu à, sau đó. Hắn xuất ra dao găm sắc bén, hư vô mờ mịt vẽ mấy chục đao trên thân trắng bóng của Lục Triển Viễn. Lục Triển Viễn lập tức phát ra tiếng kêu gào thê lương. Vân Ngạo Thiên, mà mẹ ngươi, cháu trai, kiên nhẫn một chút đi, ra ra sắp bôi phân lên vết thương của ngươi. Sau đó, hắn bôi nước bẩn đun sôi lên vết thương Lục Triển Viễn. Cháu ngoan, ta biết rất đau, nhưng ngươi kiên nhẫn một chút đi, chúng ta cũng là vì tạo phúc nhân loại à, quả nhiên. Vẻn vẹn sau mấy tiếng. Vết thương Lục Triển Viễn liền bị nhiễm trùng, bắt đầu phát sốt, Vân Trung Hạc cho gã dùng penicillin. Chuyện thần kỳ lại một lần nữa phát sinh, Lục Triển Viễn rất nhanh hạ sốt, đình chỉ dùng thuốc, gã lại một lần nữa phát sốt, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dùng thuốc, Lục Triển Viễn lại hạ sốt, mặc dù đã đoán trước, nhưng Lãnh Bích nhìn mà than thở. Đây thật là thần dược à, hiệu quả nhanh chóng. Không chỉ có thể cứu Tỉnh Vô Biên một mạng, tương lai trên chiến trường không biết còn có thể cứu bao nhiêu người. Thậm chí có ý nghĩa vượt qua thời đại. Thuốc này nếu có thể sản xuất số lượng lớn, có thể sẽ cải biến toàn bộ cục diện chiến trường. Vân Trung Hạc lần này lập công lao, thật sự là quá lớn. Lãnh Bích đại nhân, hiện tại chúng ta còn lại thần dược không nhiều lắm, dùng để trị liệu Tỉnh Vô Biên công tử đã miễn cưỡng. Còn cần phải lãng phí trên thân A Miêu A Cẩu này không? Lại nói, Lục Triển Viễn đại phu cũng là vì tương lai nhân loại mà chết. Đã chết rất quang vinh, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Bích không nói hai lời. Sau đó, vị Lục Triển Viễn đại phu thê lương kêu rên một ngày một đêm. Sau đó, gã liền chết đi, Vân Trung Hạc có chút tiếc hận, dù sao đây là lần thứ nhất có người kêu hắn ra ra. Nên có chút tình cảm, Vân Trung Hạc tiếp quản tất cả trị liệu cho Tỉnh Vô Biên. Trung Tây kết hợp, penicillin giảm nhiệt, thuốc đông y phụ trợ trị liệu. Thật sự là diệu thủ hồi xuân, Tỉnh Vô Biên càng ngày càng tốt. Đầu tiên là triệt để hạ sốt, tiếp theo cũng không ho ra máu. Hô hấp cũng dần dần thông thuận. Sau đó, hạch bạch huyết sưng to lên cũng tiêu mất, những nơi thối rữa cũng bắt đầu kết vảy. Tốc độ khôi phục quả là nhanh đến kinh người, để tất cả đại phu nhìn mà than thở. Thực tình không ngoa, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên dơ giấy bẩn thỉu này lại còn có y thuật thần kỳ bực này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, mà chân chính để Tỉnh Vô Biên mừng như điên là có một ngày sáng sớm. Sau khi y tỉnh ngủ thức dậy, nhịn không được mắc tiểu, thế là đi tiểu ôm suy nghĩ xuống địa ngục, mỗi một lần tiểu tiện, đều là ác mộng với y, loại đau đớn đau cắt như thiêu như đốt kia. Đơn giản để cho người ta chết đi sống lại, nói thật, dù Vân Trung Hạc cứu được tính mạng của y, y cũng không quá vui vẻ, bởi vì sống thống khổ như vậy, thật không bằng chết đi cho xong. Nhưng mà, lần này tiểu tiện phảng phất không giống với lúc trước, vậy mà, không có đau đớn như vậy. Cái này, chẳng lẽ là ảo giác sao? Mà tè ra quần cũng không tiếp tục là máu. Tỉnh Vô Biên còn không dám phớt lờ, e sợ đây chỉ là ngẫu nhiên một lần làm dịu mà thôi. Nhưng tiếp theo, mỗi một lần tiểu tiện y cảm giác cũng không giống nhau. Đau đớn như thiêu như đốt kia càng ngày càng giảm. Càng lúc càng mờ nhạt, mà đáng sợ là sự thối rữa và sinh mủ cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Một mực đến một ngày, lúc tiểu tiện y không còn chút đau đớn nào. Trời ạ, nhân sinh Tỉnh Vô Biên ta được cứu. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy cảm giác thoải mái vô biên. Dòng dã hơn nửa tháng trôi qua, khi Tỉnh Vô Biên từ trên giường đứng lên đi đến tiểu viện Vân Trung Hạc. Tất cả mọi người biết, đại bộ phận Tỉnh Vô Biên công tử đã khỏi hẳn, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, thật cứu sống Tỉnh Vô Biên công tử, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh chim nan y của y đau đến không muốn sống. Để vị chư hầu chi tử trùng hoạch tân sinh, lúc này Vân Trung Hạc đang tinh luyện một nhóm penicillin mới. Bỗng nhiên, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan, Tỉnh Vô Biên vọt thẳng vào. Cặp mắt nhìn thẳng vào Vân Trung Hạc, bệnh của y vừa vặn, đương nhiên viêm thận cấp tính là không dễ dàng tốt như vậy. Nhưng chỉ cần giảm nhiệt đúng chỗ, ngăn cản bệnh biến chứng, tăng thêm một chút ăn kiêng, bệnh này trong vòng mấy tháng sẽ khỏi hẳn. Phiền toái duy nhất chính là y viêm tuyến tiền liệt, đây thật là rất khó trị hết, như trước vẫn sẽ lặp đi lặp lại, bất quá chỉ cần dùng thuốc, tiến hành khống chế. Sẽ không làm cho Tỉnh Vô Biên thống khổ nhiều nữa. Tối thiểu viêm niệu đạo cực kỳ thống khổ. Xem như triệt để chữa khỏi. Tỉnh Vô Biên công tử. Ngươi muốn làm gì? Ta biết ta phi thường anh tuấn. Mà lại tràn đầy mị lực vô hạn. Nhưng, có chút cấm kỵ là không phá cho thỏa đáng nha. Vân Trung Hạc khiếp hãi nói. Theo bản năng lui lại mấy bước. Bưng kín cái mông. Ngươi quỳ xuống. Tỉnh Vô Biên trước nay chưa từng nghiêm túc. Vân Trung Hạc do dự một chút, sau đó quỳ xuống, Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên quỳ xuống một gối. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới. Kể từ hôm nay, tỉnh Vô Biên ta và Vân Ngạo Thiên kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đây không phải quá đột nhiên à? Sau đó, ánh mắt tỉnh Vô Biên trực tiếp quét tới. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian niệm lời thề. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới. Kể từ hôm nay, Vân Ngạo Thiên ta và tỉnh Vô Biên kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc này, bên tai phảng phất truyền đến ca khúc quen thuộc của Lưu Lão Sư. Cái cúi đầu này, Xuân Phong đắc ý gặp chi âm, hoa đào cũng mỉm cười chiếu tế đàn. Cái cúi đầu này, bảo đảm quốc an bang trí khẳng khái, kiến quốc lập nghiệp dương hùng tài. Não bổ BGM kết thúc, nghi thức hai người kết nghĩa Kim Lan cũng kết thúc. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ngươi mấy tuổi? Vân Trung Hạc hỏi, vậy ngươi mấy tuổi? 21 tuổi. Tỉnh Vô Biên nói, ca. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, nhìn bộ dạng tên ăn mày Vân Ngạo Thiên 40-50 tuổi này. Không khỏi há miệng, sau đó, đi nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt nghiêm túc không gì sánh được, nói, Ngạo Thiên, ta là tên điên, nhưng ta không phải là đồ đần. Vân Trung Hạc gật đầu tán đồng. Tỉnh Vô Biên nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ tên chân chính ngươi là gì, nhưng ngươi chính là thân huynh đệ ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nếu có người muốn hại ngươi, ta đánh bạc mệnh cũng phải bảo vệ ngươi. Tại toàn bộ Liệt Phong Thành ta đều bảo kê cho ngươi. Nhưng, Ngạo Thiên, ngươi nói một lời thật với ta. Ngươi tiến vào phủ thành chủ rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn phú quý, chỉ bằng vào thần dược dưa hấu nát của ngươi, là có thể hưởng dụng cả đời. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tỉnh Vô Biên nói, mặc kệ không chịu nổi cỡ nào, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tỉnh Vô Biên nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, ta thậm chí có thể thề, nếu như ta tiết lộ ra ngoài nửa câu, sẽ làm Liệt Tổ Liệt Tông ta bị đào lên, thi cốt bị chó hoang nhai nát ăn, để cho ta nát chim nát đít, chết không yên lành, chết bị cho chó ăn. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Vô Biên ca, ngươi đã nghiền chưa, ngươi cắn răng nghiến lợi nguyền rủa tổ tiên, nguyền rủa mình như vậy, ta vẫn là lần đầu gặp. Ngạo Thiên, ngươi là huynh đệ của ta, cho nên mặc kệ ngươi trà trộn vào phủ thành chủ có mục đích gì, ta đều có thể lý giải, mà lại có thể giúp ngươi nhất định. Tỉnh Vô Biên vẫn như cũ nghiêm túc. Vân Trung Hạc nói, cái này thật đúng là có chút khó mà mở miệng à, có gì khó mở miệng chứ? Ngươi là tên điên, ta cũng là tên điên. Đầu óc chúng ta đều không bình thường. Còn có lời gì nói không được? Tỉnh Vô Biên nói, nói đi, ngươi đã là huynh đệ ta. Ngươi nói ngay. Vân Trung Hạc nói, mục tiêu của ta vô cùng đơn giản. Chính là tiền tài, quyền lực, mỹ nhân, vô chủ chi địa hỗn loạn tưng bừng. Chính là thời điểm kiến công lập nghiệp, thực hiện lý tưởng nhân sinh rộng lớn. Tỉnh Vô Biên nói, đừng quanh co lòng vòng, trực tiếp một chút thật sao? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta muốn ngủ với tỷ ngươi. Lúc này, bên ngoài một thân ảnh tuyệt mỹ, phiêu nhiên tới, chú thích, lại một lần nữa suốt đêm gõ chữ, khẩn cầu chư vị ân công phiếu đề cử. Giúp ta ngủ, cảm ơn mọi người, cách chương.